Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta an tọa. Rồi bữa nay á, chúng ta học một cái chủ đề mà nó không có dính gì tu chứ á. Đó là áo tràng và trang phục của Phật tử nha. Áo tràng và trang phục của Phật tử. Nhưng mà giảng pháp là Phật pháp à, mình muốn Phật pháp là ra Phật pháp à. Phật tử, trang phục của Phật tử. Quý vị có nghe người ta nói chiếc áo chiếc áo không không làm nên ai, làm nên thầy tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu ha. Đây là một cái câu nói mà dân gian người ta muốn nói lên đó, tu nó nằm ở trong tâm của mình á, chứ không phải nằm ở ngoài bìa, nó không phải nằm bên ngoài mà nhầm khi người ta lộn á. Tại sao tu để làm gì? Mình phải nói là tu làm gì? Tu làm gì đó, mình phải xác định đúng tu làm gì. Ví dụ như mình nói là tu cho vui, hoặc là nói là tu để cho người ta biết mình tu, hoặc là tu để cho người ta kính trọng, hoặc là tu để làm Phật, vân vân. Thực ra mình muốn tu để làm gì á, mình lật lịch sử Phật ra mình coi tại sao Đức Phật đi tu, tại sao Bồ Tát đi tu. Tại vì Bồ Tát thấy chúng sanh khổ, ngài muốn đi tu để tìm con đường đoạn diệt đau khổ cho chúng sanh, đúng không? Đâu lật lịch sử ra phải gì không? Bồ Tát quan sát thế gian, thấy chúng sanh hiện tượng khổ của già, của bệnh, của chết. Do đó Bồ Tát muốn tìm cái con đường để đoạn diệt đau khổ cho chúng sanh, đúng không? Như vậy thì Bồ Tát tìm ra được con đường đoạn diệt cho chúng sanh, nên Bồ Tát trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là Bồ Tát phát tâm đầu tiên đi tu á, là để tìm ra con đường để đoạn diệt đau khổ cho chúng sanh. Như vậy mình đi tu để tìm con đường gì? Con đường đoạn diệt đau khổ cho chính mình, đúng không? Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ, tức là mình đó đang đau khổ, ngài mới đi tìm con đường, một phương pháp, một cách thức để đoạn diệt đau khổ cho chúng sanh. Như vậy bây giờ mình quay lại mình, là chúng sanh là mình đó, do nên mình đi tu để tìm cái con đường tận diệt đau khổ cho chính mình. Cái đầu tiên là tận diệt đau khổ cho chúng mình. Như vậy thì tu làm gì? Là đoạn khổ. Đoạn khổ của tự thân. Tự thân. Còn ai mà sang sang chút nữa đó thì mới giúp người khác đoạn khổ, giúp người xung quanh đoạn khổ. Có phải vậy không? Tức là chúng ta tu để đoạn khổ tự thân và giúp người xung quanh để đoạn khổ. Vì khổ nằm đâu? Mình nói là khổ là gì? Mình phải hỏi khổ là cái gì? Khổ là cái gì? Khổ là cái chi chi? Khổ là cái gì? Giống hình ly mặt sầu đi đâu cũng nói là tình là cái chi chi, không? Thiên nam địa bắc biệt ly nát lòng vậy đó ha. Cái này là khổ là cái gì? Và ai khổ? Mình xác định đi, khổ là cái gì, ai khổ? Rồi con đường nào diệt khổ? Nào diệt khổ thì người tu người ta đặt ra vậy đó. Con đường nào diệt khổ? Như vậy đó, khổ là cái gì? Ví dụ như mình nói là trời, con có tiền khổ quá thầy ơi, chồng con có vợ bé khổ quá thầy ơi, con quậy khổ quá thầy ơi, con bệnh hoài khổ quá thầy ơi, con bị rớt chức khổ quá thầy ơi, con không có nhà ở, mất đi mướn nhà hoài khổ quá thầy ơi. Nói chung á là mỗi người đều có một cái khổ riêng. Như vậy khổ là cái gì? Nhưng mà mình nói khổ chung nè, không nói khổ riêng đó. Nói khổ chung vậy khổ là cái gì? Thực ra khổ là một dòng cảm thọ thôi. Dòng cảm thọ trong thọ ứng, dòng cảm thọ trong thọ ứng, tức là chúng ta có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Thì đó là năm ứng. Ở trong thọ ứng của mình á, nó có ba cái: thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Vì khổ là cái thọ khổ trong cái thọ ứng á. Mà thọ nó thuộc về cái tâm của chúng sanh. Thân chúng ta là sắc, là tứ đại, đất nước gió lửa hợp thành. Tâm chúng ta có bốn thứ, đó là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Đó là tâm. Như vậy á, thọ nó thuộc về ở trong tâm. Nên khổ ở đâu? Khổ ở trong cảm thọ. Cảm thọ ở đâu? Cảm thọ ở trong tâm. Đúng chưa? Vậy ai khổ? Giờ khổ không biết rồi đó. Khổ là một dòng cảm thọ, tức là một dòng xúc cảm của tâm thức. Bây giờ ví dụ như ta chửi, hồi nãy chưa có xúc cảm đâu, đồ ngu cái gì đó, bắt đầu nha, bắt đầu có sự xúc cảm tâm thức đó, cảm thọ đó, à, ta cảm thọ khổ. Rồi á, là ta khen mình vui, cảm thọ lạc, vân vân. Chỉ cảm thọ khổ là một cái dòng ở trong tâm thức của mình, à, cảm thọ. Mà cái cảm thọ này nó thuộc về tâm của chúng sanh. Vậy thì cái khổ nằm ở trong tâm của chúng sanh thông qua sự cảm thọ. Vậy thôi, đó là khổ đó. Vậy ai khổ? Hỏi ai khổ? Hỏi con khổ. Con là ai? À, cái này mới rắc rối nè. Hỏi ai khổ? Thực ra trên đời này không có ai khổ vậy á. Không có ai khổ hết á. Tại vì nó không có cái ai. Cái ai là một đối tượng, tức là một cái ngã. Nhưng mà cái bản thể của vũ trụ là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có một đối tượng nào để khổ cả. Ví dụ nha, cái bông á, thì cấu tạo bởi nhánh, bởi lá, bởi cành ghép lại. Con người thì cấu tạo bởi sắc, bởi thọ, bởi tưởng, hạnh thức. Rồi rã ra thì sắc, thọ, tưởng, hạnh thức nó rã ra. Nên không có cái ngã thật sự, tức là cái tôi thật sự đó. Nên mình hỏi ai khổ? Thực ra không có ai khổ hết á. Là ở đâu có chấp thì ở đó có khổ thôi, chứ không có ai vậy á. Ở đâu có chấp thì ở đó có khổ. Vậy thì ai khổ? Chấp nó khổ. Như vậy đối với con người, chấp cái gì thầy? Con người mình chấp năm uẩn là mình nên khổ. Nói rõ ràng luôn, con người chấp năm uẩn là mình, năm uẩn là mình, tức chấp tức là cho, ôm lấy, giữ chặt năm uẩn là mình nên khổ. Vậy thôi à, không có gì chân á. Năm uẩn phải là mình đâu, mà mình cho nó là mình đó. Ví dụ sắc uẩn, đất nước gió lửa. Hồi mình chưa sanh ra chỉ nghiệp với thức ấm dẫn tới thôi, làm gì có sắc. Nhưng mà mượn tinh gia quyết mẹ học thành có sắc. Khi lớn lên mượn tứ đại ăn uống lớn lên. Rồi khi chết trả về tứ đại. Có gì là sắc là mình đâu. Nhưng mà mình cho nó là mình, có nghĩa là chấp sắc uẩn là mình. Do đó mình mới khổ. Vì nơi nào chấp thủ là nơi đó khổ. Mà chấp thủ vào ngũ uẩn nên mình khổ. Nên chính cái tâm chấp vào ngũ uẩn nên nó khổ. Nên Đức Phật dạy á, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là thoát khổ là phải chiếu kiến ngũ uẩn, không có tự tánh thì sẽ hết khổ. Còn bây giờ chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn là chính mình, nên đụng với mình là tan thư xương nát thịt, do đó mình còn khổ dài dài. Do chấp thủ ngũ uẩn nên khổ. Đúng chưa? Vậy khổ ai khổ? Cái chỗ chấp ngũ uẩn khổ. Mỗi khi chúng ta chấp ngũ uẩn là mình nên tạo nên bản ngã, vậy thì chúng ta khổ. Vậy ta chính là gì? Là bản ngã. Mà bản ngã là gì? Là cho năm uẩn pháp của vũ trụ là mình. Đó. Rồi bây giờ nè, làm như thế nào để diệt khổ? Làm như thế nào để diệt khổ? Như vậy muốn diệt khổ á, thì chúng ta phải biết khổ là cái gì, khổ nằm ở chỗ nào. Do đó thứ nhất là mình tuệ tri. Tuệ tri. Tuệ tri về gì? Về năm uẩn. Mà tuệ tri vì năm uẩn á, trong kinh gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tuệ tri vì năm uẩn á. Rồi cái thứ hai, dùng bát chánh đạo. Dùng bát chánh đạo đoạn. Như vậy là quá trình tu tập đó. Dùng bát chánh đạo đoạn tuệ tri về năm uẩn thì tìm được nguyên nhân của đau khổ. Dùng bát chánh đạo để đoạn tất cả đau khổ. Như vậy là cái quá trình tu tập mình tìm ra khổ và cách thức để tu tập rồi. Đâu có dính gì tới cái áo tràng đâu. Hiểu không? Nó đâu dính gì cái áo. À, ông quý thấy chưa? Nãy giờ tu tập không dính gì áo ninh, ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Như vậy thì tại sao ông thầy tu lại mặc chiếc áo? Bắt đầu mình hỏi lại, tại sao thầy tu mặc chiếc áo? Chúng ta có quyền học, có quyền hỏi Nên ở nước ngoài người ta học bằng cách đối thoại, thoải mái thôi. Ông thầy cũng dạy đó, dưới thoải mái thôi, bẻ lật lại cũng được, không có sao chứ á. Hay là đứng lên hỏi liền tại chỗ, nó học bằng pháp đối thoại. Mà ông pháp đó rất là hay, có nghĩa là đối thoại trực tiếp luôn, không hiểu hỏi, không hiểu hỏi, không hiểu hỏi. Tất cả cái cho dặn, cho dạ, cho bẻ, cho gì hết trơn. Cuối cùng học để chi? Để hiểu. Hiểu để làm chi? Để tu. Tu để làm chi? Để đoạn lìa đau khổ, vậy thôi. Như vậy á, thì tại sao ông thầy tu lại làm mặc chiếc áo? Bắt đầu chúng ta quay về lịch sử Phật. Số 1, lịch sử trang phục Phật giáo. Phục Phật giáo. Như vậy á, thì đạo Phật có khi nào ở mặt ở thế gian? Đạo Phật có mặt ở thế gian vào đêm mà Đức Phật thành đạo, tức là đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 before Christ, tức là 594 trước công nguyên. Khi mà Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề, trong kinh Thủ Chuyển nói rằng là canh 1, canh 2 Đức Phật vào tứ thiền và Ngài đưa tâm trí tuệ đi đến túc mạng trí. Canh 3, canh 4 Ngài đưa tâm đi đến thiên nhãn trí. Canh 5 Ngài đưa đi tâm đến lậu tận trí, nên Ngài chứng được là túc vạn minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng minh, Ngài biết được nhiều đời, nhiều kiếp trước của Ngài và chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi khổ. Thiên nhãn minh là Ngài biết tại sao người ta lại sanh tử, tại sao có sự sai biệt về tất cả các chúng sanh về cảnh giới, và trong cùng một cảnh giới lại sai biệt về hình tướng, về hình dạng, về tài lộc, về đời sống, về tuổi thọ, về trí tuệ, vân vân. Do đó là thiên nhãn minh, Ngài mới thấy được là luật nhân quả và nghiệp báo chi phối toàn thể chúng sanh trong dục, trong sắc và trong vô sắc giới. Và cuối cùng là lậu tận minh, là Ngài dùng trí để đoạn diệt được tất cả nguyên nhân của sanh tử, đó là lậu hoặc. Lậu hoặc là nguyên nhân của sanh tử, Ngài dùng trí tuệ để đoạn hết cái này, gọi là lậu tận trí. Một vị A-la-hán đoạn cái này gọi là lậu tận thông. Lậu tận, lậu là rỉ ra, tận là hết. Chữ rỉ ra có nghĩa là tái sanh lại đó. Chữ rỉ ra, dùng cái từ rỉ ra có nghĩa là tái sanh lại. Hoặc là dơ, nên gọi là ô nhiễm. Mà chữ hoặc nghĩa là dơ bẩn, ô nhiễm. Nên mình nói là người này bị nhiễm ô, người kia bị nhiễm ô, tẩy sạch nhiễm ô là thanh tịnh, tẩy sạch nhiễm ô tức là tẩy sạch lậu hoặc này nè. Chữ hoặc là ô nhiễm đó, lậu rỉ ra, hoặc là ô nhiễm. Vì tẩy sạch ô nhiễm tức là tẩy sạch lậu hoặc. Lậu hoặc thì có ba cái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tức ba cái này nó sẽ làm ô nhiễm tâm của mình, làm cho mình tạo hành nghiệp của thân khẩu ý. Thân khẩu ý dẫn thức ấm và nghiệp mà đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì Phật giáo có mặt ở tại thế gian đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và sau đó Đức Phật đi truyền đạo, đạo Phật được hình thành. Nên khi truyền đạo, Đức Phật hình thành nên giáo hội, sơ khai của giáo hội. Đầu tiên là độ các vị tỳ kheo, rồi sau đó độ các vị tỳ kheo ni, độ cư sĩ nam, độ cư sĩ nữ. Nên nhà Phật có bốn chúng. Bốn chúng. Chúng là một tập hợp, có bốn chúng. Đó, chúng thứ nhất là tỳ kheo. Tỳ kheo là nam tu sĩ. Rồi chúng thứ hai là tỳ kheo ni. Chữ tỳ kheo có nghĩa là gì? Hồi xưa tỳ kheo khác, bây giờ nghĩa tỳ kheo khác. Vào thời Đức Phật, tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ phá ác bố ma là tỳ kheo. Khất sĩ, tỳ kheo nghĩa là khất sĩ, ai đi xin ăn là khất sĩ đó. Phá ác, Phá ác là đoạn tất cả các nguyên nhân làm cho mình đau khổ là phá ác. Bố ma, bố ma là hàng phục, bố ma cho phải má, bố ma là hàng phục tất cả các cái ma chướng mà dẫn chúng ta đi đến ngũ dục. Thì cái đó thì gọi là bố ma. Bố là bố ráp tấn công á. Như vậy là thất sĩ phá ác bố ma được gọi là tỳ kheo. Nhưng ngày hôm nay tỳ kheo khác. Ngày hôm nay là tỳ kheo phải thọ giới mới được gọi là tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo. Ngày nay, cái này thầy chân rành không dám nói lớn. Ngày nay, ngày nay á là phải thọ giới. Thọ giới ở trong lực tứ phần á, thì nam á thì thọ 250 giới. Giới này là gì? Giới hạn cho phép, nằm trong phạm vi nào đó thôi, ông không được ra ngoài phạm vi đó. Ông khoanh dùng cho ông. Như vậy ông khoanh dùng đó, giới này được gọi là cái giới hạn cho phép. Như vậy nữ á là 348 giới, cái này nam. Nữ, nữ tức là tỳ kheo ni, 348 giới. Rồi giờ hai chúng này, chúng thứ ba là ưu bà tắc. Ưu bà tắc, ưu bà tắc là nam cư sĩ, thọ năm giới. Nam cư sĩ, cư sĩ thọ trì năm giới. Tức là giới hạn của ông có năm cái nơi phải giới hạn ông phải giữ. Thứ nhất là không được sát chúng sanh, không được sát chúng sanh, không được giết chúng sanh, nên gọi tắt là cấm sát sanh. Thứ hai, không lấy của không cho, của người ta không cho, không được quyền lấy. Thứ ba, không tà hạnh trong các dâm dục, tức là trái với đạo lý, trái pháp lực, trái cái gì đó là tà hạnh trong dâm dục. Nguyên văn trong kinh nha, thầy nói nguyên văn kinh chứ không có nói theo cái mà mình thọ mình nhớ. Thứ nhất là không sát hại chúng sanh. Thứ hai là không lấy của không cho. Thứ ba là không tà hạnh trong các dâm dục. Thứ tư là không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thứ năm, không uống rượu và các chất gây nghiện. Đó là ông cư sĩ nam cần phải giữ cái giới hạn này. Ông không được ra ngoài cái giới hạn. Nên mỗi khi phim Tây Du Ký á, thì Tôn Ngộ Không lấy cây gậy như ý, quạch vòng tròn, không cho sư phụ ra. Có nghĩa là gì? Làm cái giới hạn ở trong này thôi, không được ra. Ra là bị yêu tinh nó bắt. Đây nè, đó là vòng tròn giới đó. Nghĩa là cái vòng đó đó, giới hạn không ra, ra ngoài bị yêu tinh nó bắt. Như vậy thì không được làm này, không được làm kia, mà ông tự ý làm, có nghĩa là ông ra ngoài cái vòng giới đó, thì ông bị yêu tinh nó bắt, nó sẽ đi trong sanh tử luân hồi. Mà người tu muốn đoạn sanh tử luân hồi có nghĩa là đoạn đau khổ. Đoạn đau khổ nghĩa là đoạn sanh tử luân hồi. Còn sanh tử luân hồi là còn dài, còn bệnh, còn chết, còn đau khổ. Đoạn đau khổ có nghĩa là đoạn sanh tử luân hồi đó. Quý vị hiểu không? Đi tính bất sanh thì mới hết. Bất sanh mới bất khổ. Còn sanh là còn khổ. Nên người ta nói đoạn đau khổ có nghĩa là đoạn sanh tử. Vì người ta tìm nguyên nhân sanh tử, ta đoạn nguyên nhân sanh tử trong thập nhị nhân duyên, ta tìm tập khởi của đau khổ, tức là nguyên nhân sanh tử. Người ta đoạn nguyên nhân sanh tử đó, ta sẽ chứng A-la-hán hoặc là chứng quả duyên giác, bích chi Phật, nhân dân. Rồi thứ tư á là U-bà-di. U-bà-tắc, U-bà-di. U-bà-di là nữ cư sĩ. U-bà-di là nữ cư sĩ, cũng thọ năm cái giới y như nam, y chát, y chang như nam, cũng thọ năm giới. Như vậy bốn chúng nhà Phật được hình thành. Vậy bốn chúng nhà Phật được hình thành, ai mà biết mà chúng của nhà Phật? Bây giờ ai biết chúng nhà Phật? Đi đi cho nói tôi tu nè, ai biết ông tu? Bây giờ biết nhiều người ở trong thế gian nói tôi là con Phật, là Phật tử nè. Ai biết mình con người Phật tử? Y nha, y chang, ai biết? Giờ làm sao giờ? Bây giờ làm sao vậy? Làm gì phải khác khác chứ, cho người ta biết chứ. Như vậy con người mình khác nhất là cái gì? Qua cái hình thức ở bên ngoài đập vào mắt người ta. Con người ta qua âm thanh thì khó phân biệt lắm. Chỉ có đập vào mắt thôi, đập vào mắt người ta. Thì con người mình đập vào mắt người ta với hai cái. Thứ nhất là cái mái tóc. Thứ hai là bộ đồ. Có phải không? Hai cái đó là mới có thể sửa được thôi. Chứ cái lỗ mũi với cái miệng có cắt được không? Hiểu không? Lỗ tai có cắt được không? Cái đầu có cắt được không? Không được. Chỉ có mái tóc là cắt được thôi. Cái hai nữa cái bộ đồ. À, vì bộ đồ nó dính tới trang phục. Nên nó hình thành, nó dính tới trang phục. Bắt đầu dính tới trang phục. Bởi vì mình nói tới, nói luôn, nói xuôi, nói ngược hồi dính vô trang phục nè. Nghe không? Dính tới trang phục để cho mình biết được bốn chúng của nhà Phật. Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. À, ban đầu là bốn chúng như vậy. Nhưng sau 13 năm, sau 13 năm, after 13 year later, lâu lâu nói tiếng Anh chút vậy đó, tức là sau 13 năm Đức Phật mới chế giới. Đức Phật thành đạo 13 năm, giáo hội hình thành mới chế giới đầu tiên. Thì khi chế giới đó đó, thì có bốn chúng, có bốn chúng, nhưng mà bốn chúng đó là bốn chúng căn bản, nhưng thật ra chia mịn ra cái bước điểm nữa, thành ra bảy chúng. Nhà Phật có bảy chúng chứ không phải bốn chúng, nhưng mà bốn chúng đó bốn chúng căn bản. Đó bảy chúng. Thứ nhất là tỳ kheo. Thứ hai, tỳ kheo ni. Chúng này thể hiện qua giới. Giới có nghĩa là không, giới thể hiện qua giới. Giới gì? Giới luật. Giới gì? Giới tính. Nó có hai cái giới, một là giới tính là nam nữ, hai là giới luật, thì thể hiện qua hai cái giới, giới tính và giới luật. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni là giới tính nè. Như bắt đầu giới luật nè, tỳ kheo 250, phải không? Tỳ kheo ni 348, đây là giới luật, đây là giới tính, phải không? Rồi thức so mana, thức so mana là giới nữ. Trước khi lên tỳ kheo ni là thức so mana 268 giới. Giới. Rồi tới sa di ni, 10 giới, cũng giới tính luôn. Sa di ni tức là người nữ. Rồi nam, sa di chứ không có dài sa di nam, cũng 10 giới. Và u bà tắc là nam cư sĩ. U bà tắc là nam cư sĩ thì được 5 giới, gọi là ngũ giới. Còn u bà di, u bà di là nữ cư sĩ, cư sĩ thì cũng được 5 giới. Bắt đầu chúng ta mới thấy trong 7 chúng thực ra là chia ra, nếu nói về giới tính thì chia ra 2 giới thôi, giới nam, giới nữ. Nếu nói về giới phẩm, tức là giới lực, thì chia ra làm 7 cái loại giới khác nhau, mà mỗi loại giới là một chúng. Nên chúng tỳ kheo là nam cư sĩ xuất gia. Nam xuất gia thọ 250 giới, phải lớn hơn hoặc bằng 20 tuổi. Còn nữ xuất gia, nữ xuất gia cũng lớn hơn hoặc bằng 20 tuổi thọ mới thọ được giới. Gần thức so mana là nhỏ hơn cũng được, nhỏ hơn 20, mà lớn hơn sa di. Sa di thì nhỏ tùy vào nước mà ta quy định, chứ thời Đức Phật 5-7 tuổi gì cũng sa di hết trơn. Thời Đức Phật lao lá nhỏ xíu gì cũng đi nữa. U bà tắc, u bà di thì u bà tắc, u bà di không cần tuổi, nhưng mà tỳ kheo phải cần tuổi. Rồi bây giờ ăn mặc sao? Vào thời Đức Phật, vào thời Đức Phật thì làm sao? Bây giờ làm sao? Ai biết là tỳ kheo? Rồi ai biết là tỳ kheo ni? Tự nhiên mặc bộ sườn xám, tôi là tỳ kheo ni. Hiểu không? Bây giờ xuất gia rồi đó, mặc nguyên bộ sườn xám, tôi tỳ kheo ni. Vì sao ai biết tỳ kheo ni? Ai biết để kính trọng? Rồi nếu vậy thì giáo đoàn đâu có tập trung lớn mạnh giáo đoàn, rồi đâu có giữ được cái phạm hạnh của người tu tập, vân vân. À, thì bắt đầu là lại có quy định về trang phục. À, quy định về trang phục, tức quy định hình tướng phía bên ngoài. Đối với năm cái chúng này, năm chúng ở trên nè, à, bây giờ mình đánh số 1, số 2, số 3 đi. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, thấy không? Trời đi học mày giáo lý, học Anh văn không lấy tiền nữa. Ở mấy cái trung tâm Anh văn á, rồi lại đọc nhiều khó đó, gom cũng mấy chục ngàn á. À, như vậy á, thì năm cái chúng đầu tiên, thấy không? Năm chúng đầu tiên về hình tướng là không có tóc. Về hình tướng bên ngoài, à, hồi xưa ta trọng mái tóc lắm. Nam nữ tóc ngang nhau đó, là bằng nhau đó. Ngày xưa nam cũng tóc dài, nữ tóc dài. Người ta nói là hàm răng mái tóc là gốc con người. Do đó người ta cắt tóc kể như cắt gốc, nên ta bảo vệ cái tóc. 13 triều đại Mãn Thanh của Trung Hoa, quý vị có coi á, chuyện là Thanh Cung 13 triều không? Tức là 13 triều đại của Trung Hoa, thì là một cái bộ tộc Mãn Thanh nắm chính quyền ở tại Trung Hoa. Để búi tóc mà sao á, ai mà cắt tóc này nè, phạm luật, chém đầu đấy, phải chơi. Nên phải giữ cái mái tóc như là giữ cái gì quý giá lắm. Nên bây giờ hình tướng bên ngoài thì làm sao mình có thể phân biệt được? Như vậy thì Đức Phật Ngài mới chế: nếu người nào xuất gia trong tăng đoàn nhà Phật thì cạo tóc. Cạo tóc. Người đời để tóc, người tu cạo tóc. Khác chưa? Khác chưa? Nhưng mà lỡ cái ông người đời nào ổng cạo tóc như Ronaldo sao? Lỡ ông cạo tóc sao? Ai cấm ổng? Tại luật pháp có những nơi không cấm. Hoặc giả là ổng bị bệnh rụng tóc, còn miếng não chứ, rồi lẫn lộn với các gì theo sao? Người tu tập sao? Bắt đầu tới cái trang phục. Như vậy người tu phải mặc trang phục khác người đời. Trang phục người tu thứ nhất là một màu. Thứ nhất là mặc có một màu. Chứ người tu mà mặc bông bông đốm đốm là không phải đó nghe. Nè Phật chế mặc màu. Màu gì? Hai màu hoại sắc. Màu hoại sắc, chứ không có quy định màu gì chứ. Màu hoại sắc. Màu hoại sắc là màu gì? Màu tối. Cái màu tối nó không có sặc sỡ, nó không có hoa què, và nó không có dơ. Tại vì hồi thời Đức Phật á, nửa tháng mới tắm lần, giặt đồ thì cũng hên xui. Nên là cái màu càng tối chừng nào á thì nó là dễ sinh hoạt chừng đó. Nó có những cái lý do. Và cái màu tối á là để cho gần với cái màu đất. Cái màu tối á, gần với đất. Tại người ta ngủ với đất không mà. Gần với đất. Mà gần đất là gần với tự nhiên. Gần đất là gần với tự nhiên. Cái màu tối á, để chi? Để không nói đến cái sự khoe khoang, không có làm nên cái đẹp, cái khoe khoang, cái sặc sỡ để quyến luyến đời. Do đó ta chọn cái màu tối. Nên vào thời Đức Phật á là bạc màu, và cái màu nó phải hoại sắc. Do nên á mà y á, có người xuất gia y phấn tảo. Y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là y được lượm nhiều mảnh nối lại ghép, có thể là giải bỏ, mà đa phần là lượm trong cái nghĩa địa. Nên có những đoạn kinh thấy mấy vị tỳ kheo đi vô nghĩa địa mà nhặt. Ở bên Ấn Độ ta điểu tán. Điểu tán nghĩa là chết cho chim ăn á, gọi là điểu tán. Thì chim nó đâu có ăn giải. Nó ăn thịt chân còn giải đó, mình mới lộn về cắt miếng mặc vô cái ban đêm này, sao nó đồi áo à. Mặc không tặng cho bộ hoại sắc à, dám không? Rồi nửa đêm là áo của tôi. Nhưng các vị thì sao, ta có sợ không? Không. Người nào á mà sẵn sàng tặng hoặc cúng dường cho cái vị thì kheo, người đó có phước. Nên mấy ma phải cúng dường rồi. Cúng dường cái vị thì kheo cho có phước, chở đó đòi. Thấy không? Bỏ rồi, các vị về mới cắt ra mảnh mảnh, ghép lại. Gọi là y phấn tạo hoặc là y bá nạp. Bá là 100, nạp là kết lại. Bá là 100. Không phải đi lấy 100 miếng nạp lại đâu, mà chữ bá là số nhiều, mà người ta nói là hàng trăm miếng á, nên gọi là y bá nạp. Như ngày xưa đó, mặc y bá nạp, y phấn tảo, tức là giải hư giải cũ đó, nên hai cái tên này gọi y bá nạp và y phấn tảo. Điều đúng. Và cái món đồ, cái style sao? Quấn mảnh một quấn. Còn người đời đó quấn phải cắt cái này, ráp cái tay ra, chỗ kia, chỗ vô đồ đó. Không, còn cột dây lưng đồ. Nhưng mà người tu quấn cái một mà. Quấn cái. Y quấn. Bên ngoài, hình tướng bên ngoài đó là y quấn. Thấy không? Cái đây là cái kiểu nè. Cái kiểu là quấn, y quấn. Nhưng cái màu sắc là cái màu này. Đối người tu sĩ. Và sau đó, khi mà Đức Phật Ngài mới đi trên một cái ngọn núi trên linh thú á, Ngài mới nhìn xuống cái ruộng lúa của người ta đó, thì nó ra những cái đường bờ ranh á, nó ra những cái đường bờ như thế này, nên á Ngài thấy cái y phấn tảo, y bá nạp nè, sao giống ha, trải ra cái giống hệt như cái bản đồ thu nhỏ của người ta trồng lúa vậy đó, nên còn được gọi là phước điền y. Phước điền y. Phước điền y là gì? Ai cúng được cái này thì giống như mình trồng cái ruộng nhá, điền là ruộng á, trồng cái ruộng phước. Nên từ đó người ta mặc cái y như thế này nè, y như thế này, gọi là phước điền y. Tiếng Phạn là y ca sa. Y ca sa qua tới Việt Nam bỏ dấu, ông Việt Nam là bỏ dấu vô mà cà sa. Qua tới Việt Nam là cà sa, không ca sa gì chứ, tôi bỏ dấu cà đó trở thành cà sa, đọc chảy á, đọc danh là cà sa. Người ta cung dưỡng đọc thành cúng dường đó. Ông Việt Nam là khó sáu dấu. Sáu dấu để làm gì? Để bỏ chứ làm gì? Không lẽ sáu dấu mà không sử dụng gì, dấu nó để làm gì? Hiểu không? Như vậy là phải bỏ thôi, cung dưỡng cho thành cúng dường vậy đó, ai làm gì làm. Thấy không? Người ta mà ăn không ăn mặn thì ông để thành ăn mặn vậy đó. Có dấu á để làm gì? Bỏ vô đó. Vậy chứ chi nữa, không lẽ để không làm gì chứ bỏ vô, người ta ăn mặn thành ăn mặn vậy đó, chứ đâu phải là mặn ngọt đâu. Ở đó là mặn đó, Đức Phật cấm ăn mặn chúng sanh thì ông nói là cấm ăn mặn. Nên nó có vụ chay với mặn đó. Làm vậy là người Việt mình hay lắm, đụng dấu đâu mà có dấu xài. Ở trên thế giới đâu có dấu, Việt Nam có 6 dấu 6 thanh, nên cầm quăng vô, thành ra người ta ca sa cho nên cà sa, và ghét kêu ghét thành quen gã y cà sa hết. Hoặc là y Katina. Y Katina ngày nay á, gọi là dân y Katina là y cà sa đó. Y Katina ngóc lần biết y. Bây giờ cái y này bắt đầu truyền trên thế giới. Khi mà đạo Phật được truyền qua ở nước ngoài, tức đạo Phật gọi là xuất ngoại, đạo Phật xuất ngoại, export chứ, xuất ngoại, thì đạo Phật xuất ngoại đầu tiên có 11 cái phái đoàn đi truyền đạo ra khỏi đất nước Ấn Độ. 11 phái đoàn vào năm 274 Phật lịch. Phật lịch là gì? Đức Phật nhập nước bàn sau 274 năm thời vua hoàng đế Asoka. Asoka dịch ra tiếng Việt gọi là A Dục. Có 11 cái phái đoàn, trong đó có phái đoàn chính đi qua Sri Lanka đó, là phái đoàn đó được hoàng tử Mahinda, con của Vua A Dục dẫn phái đoàn đó, hoàng tử gọi là thượng tọa Mahinda, là hoàng tử đi tu. Vua A Dục có hai người con đi tu là công nương Sanghamita, công nương Sanghamita, công nương đẹp lắm, đi tu trở thành tỳ kheo ni rất nổi tiếng là Sanghamita, một hoàng tử rất đẹp, đó là hoàng tử Mahinda, con Vua A Dục á, Mahinda, và em ruột của Vua A Dục là chú của hai vị này nè, là hoàng thúc Tích Xa, đi tu luôn. Gia đình Vua A Dục ba người đi tu, dẫn 11 phái đoàn truyền đạo, đem cái bộ kinh mà kết tập đầu tiên bằng tiếng Pali ở tại đất Ấn Độ đi ra nước ngoài. Gia đình của vua ít có khi nào tới ba người đi xuất gia mà toàn là những người nổi tiếng. Vào thời đó đắc quả là hán hết mà. Là con với Vua A Dục và em ruột, em út cùng cha cùng mẹ Vua A Dục luôn á. Tại vì ông vua có nhiều vợ, nhưng mà cái người vợ này là sanh Vua A Dục với cái vị này nè, mà vị này đi xuất gia luôn, em ruột. Mấy người kia cùng cha khác mẹ, còn người này cùng cha cùng mẹ luôn. Nên Vua A Dục có công rất lớn. Phái đoàn truyền sang ở tại đất nước Tích Lan, và truyền qua các cái nước như Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, đó là truyền về phương Nam. Truyền về phương Nam, cái gì phương Nam lắng nghe cung đàn, cái gì về phương Nam phải không? Về phương Nam lắng nghe cung đàn. Phải phương Nam này đâu, nó phương Nam là Nam Việt Nam, còn này phương Nam là cái phương của Ấn Độ, đất nước Độ qua phương Nam Ấn Độ đó, chứ đừng có hát cái bài đó. Về phương Nam lắng nghe cung đàn chẳng mơ màng mà. Không phải, cái này là truyền phương Nam của Ấn Độ, gọi là Nam truyền, gọi là Phật giáo Nam truyền, gọi là Phật giáo nguyên thủy á. Phật giáo Nam truyền gọi là Theravada. Và những cái phái đoàn truyền sang phương Bắc, nãy phương Nam bây giờ truyền sang phương Bắc, truyền sang phương Bắc, truyền sang Bắc gọi là Bắc truyền, gọi là Mahayana. Trên thế giới người ta gọi á, truyền sang phương Bắc và truyền sang phương Nam. Truyền sang phương Nam có các nước Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Truyền sang phương Bắc có Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Đó là các nước Bắc truyền, các nước Nam truyền. Các nước Nam truyền là Phật giáo nguyên thủy, nên giữ y vào thời Đức Phật, nên cái y quấn, nhưng mà thay đổi tông màu. Y vẫn quấn nha, nhưng mà tông bào thay đổi. Tại Đức Phật quy định là y hoại sắc, nên các ngài hoại sắc thôi, màu gì cũng được, miễn sao mà màu tối tối được rồi. Nên á, ở Tây Tạng, cái màu của Tây Tạng là màu tối tối quyết quyết phải không? Còn ở nơi đó màu tối tối vàng vàng. Còn ở những nơi á, màu tối tối nâu nâu. Mình thấy trên thế giới người ta mặc cũng y quấn đó, mà rất nhiều màu đa dạng khác nhau, chứ không phải màu vàng đâu. Y không phải màu vàng, y là màu ngoại sắc chứ không phải màu vàng. Nhưng mà tới đâu y nó màu vàng là truyền qua phương Bắc. Đất nước lớn nhất, hùng mạnh nhất của phương Bắc đó là Hán, nhà Hán, Hán Cao Tổ Lưu An. Coi Hán Sở Tranh Hùng chưa? Coi phim đó, Hán Sở Tranh Hùng, Sở Bá Dương Hàng Võ đó. Như vậy đó, đi qua bên Trung Quốc, đời Vĩnh Bình thứ 9, đời Vĩnh Bình, thì ông vua, ông quy y Tam Bảo, nên ông thầy của ông vua được gọi là quốc sư. Ông nào thầy của ông vua, ông đó quốc sư. Không biết lớn nhỏ gì không biết, tu bao lâu không biết, thuộc kinh nhiều không biết, miễn thầy ông vua là quốc sư à. Nên á, mình có coi cái cuốn chuyện thoát dòng tục lỵ Ngọc Lam, Ngọc Lam không? Ngọc Lam còn nhỏ xíu đi xuồng ngang sông với ông vua đi di hành á, rồi á là cứu được cái xuồng đó không chìm. Ông vua mới phăng ra thấy nể ông này, mới là quy y Tam Bảo, còn nhỏ xíu hai mấy tuổi trở thành quốc sư. Ông vua trốn hoàng cung đi chơi, gặp ông thầy đi ngang sông, đi ngang sông gió thổi ầm ầm lên sắp chìm xuồng. Thì sư huynh Ngọc Lam, là sư huynh của Ngọc Lam, sư huynh Ngọc Lam này có huệ. Nên cả xuồng mà trong đó có ông vua, đi trên xuồng đó qua xong á, ông vua cải trang đi di hành. Nên á lại sóng gió nổi lên sắp chìm xuồng, không ai biết tại sao hết á. Thì ông Ngọc Lam á, ông tu cũng có huệ, ông biết trên đây có ông vua. Ông lại ông nói nhỏ nhỏ với ông vua á, ông kêu ghi trên cái giấy á, ra ghi trên giấy để ra ngoài mũi xuồng cái là được hả. Cả ông ghi ra giấy để ngoài mũi xuồng cái, tự nhiên gió lặn xuống. Ở ghi gì quý vị biết không? Chậm biển lễ các khanh hãy bình thân, Long Dương á gặp ông vua chào thôi à. Nguyên một bên chào mà sóng gió nổi lên xuống chìm xuồng ta luôn. Gặp ông vua lên chào bể hả, vậy thôi à, mà đâu ai thấy đâu. À, bên rồng á, vua rồng gặp ông vua đi chào bệ hạ, trời ơi sóng gió nổi lên rầm rầm, chuyển mưa mây đen mù mịt chân nhắm xìm xuồng ta. À, nhưng mà ông thầy nó đắc đạo, không biết lại nói nhỏ nhỏ với ông vua, viết tấm giấy trên xuồng, không ai biết cái gì chân viết tấm giấy để gần mũi xuồng nè, chậm biển lễ các khanh hãy bình thân rồi lặng im re. Cái mà ông Ngọc Lam á lại kêu ông Ngọc Lam nói chứ ông không có nói, ông sư huynh á kêu ông sư đệ nói. Ông vua tính đâu sư đệ là vô địch rồi, là ngon lành rồi, nên mới theo ông sư đệ đi quy y, hiểu không? Mà ông đắc đạo là ông sư huynh chứ không phải sư đệ đó, tình cờ vậy đó, nên trở thành quốc sư, hiểu không? Nên ông nào thầy của ông vua trở thành quốc sư thì đời vĩnh bình đó, ông vua mới quy y các ông thầy, nên ông thầy trở thành quốc sư. Bây giờ thầy ông vua mặc cái gì? Mặc y hoại sắc, vòng nào ông vua không chịu. Nói là thầy vua phải mặc cái gì cho ngon lành chứ mặc y hoại sắc kiểu này sao thấy sao á, ông không chịu. À, bây giờ ông mới họp quần thần lại là ông phải thiết kế cho ông thầy ông mặc cái bộ đồ khác người ta. À, như vậy á thì cao quý nhất, thứ nhất là cái kiểu áo, thứ hai là cái màu áo. Ông vua ông đặt ra mấy cái nhà stylist á là phải thiết kế mấy cái này ngon lành hết, là hai cái này cao quý nhất. Như vậy thứ nhất là cái màu áo. Cái màu áo ở Trung Hoa đó, ông vua mặc cái màu gì? Ông vua mặc màu vàng. Thời thời phong kiến ai mặc màu này bị chém đầu nè. Chỉ có vua mới được mặc, không ai mặc được. Như vậy cái màu vàng, ông vua nói là ta kính trọng thầy ta vì ta cho thầy ta mặc đồ vàng như vua, hiểu không? À, mặc đồ vàng như vua, cái quần thần đã chết rồi bệ hạ ơi, vậy thì ta ra ngoài thấy nhiều vua quá, ai biết ai là ông vua. Như vậy ông vua mới nói là vậy thì phải sửa kiểu áo cho khác kiểu áo ông vua. À, như vậy cái kiểu áo nào mà danh giá nhất ở trong xã hội mà ngoài cái áo ông vua ra, chỉ còn cái áo ông hoàng. Ông hoàng là sao vua thôi, đây áo ông hoàng nè, áo hậu, thấy dùng hoa không, áo hậu thấy chưa. À, như vậy thì mặc áo màu vàng vua mà kiểu áo của ông hoàng. Chứ ông hoàng ở Trung Hoa mặc áo đỏ với áo đen thôi, chứ đâu có mặc áo vàng. Ông vua mặc áo vàng mà áo khác, áo long bào, nó khác. Nên ông thầy cũng lẽ mặc áo long bào cũng đâu được. À, do đó mặc cái áo của ông hoàng mà màu của ông vua là hai cái kiểu áo và màu áo danh giá nhất vào thời phong kiến tập quyền của Trung Hoa. Nên đưa ông thầy mặc là chết rồi. Nếu mặc áo hoàng màu áo của ông vua này còn y ông Phật để đâu, mà không mặc y ông Phật á, thì là cái truyền thống nhà Phật là không được. Do đó mặc áo của ông quan, màu áo của ông vua, quấn y ông Phật bên ngoài gọi là y hậu. Quý vị hiểu sao y hậu chưa? Như vậy tất cả các cái áo y hậu đều là các nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Tại sao ảnh hưởng? Thứ nhất là thương buôn, thứ hai ngoại giao, nhưng mấy cái đó ảnh hưởng rất ít, đó là ảnh hưởng gì văn hóa. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất là con đường chinh phạt, là nước thuộc địa nha. Yeah, nước thuộc địa. Quý vị còn nhớ cái vụ án mà Mỹ Nhân Kế không, vào thời thuộc phán An Dương đưa Trọng Thủy đi sang ở rể. À, tức là kế đó là kế của Tôn Tử, trong 36 kế của Tôn Tử đó, kế Mỹ Nhân Kế, tức là đưa người đi sang. À, do đó mà nước ta bị thất thủ, và nước đó nước Âu Lạc bị thất thủ, cho đến nước mình đứng lên Để dẹp loạn 12 sứ quân đó là đời của nhà Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng. Vào thời của Triệu Đà cho đến thời của Đinh Tiên Hoàng ngót 1031 năm đô hộ. Như vậy là nguyên cái gì ở phương Bắc truyền sang phương Nam hết còn cái gì nữa, gọi là nguyên si. Tại vì là một cái châu quận thôi, châu Ái châu Duyên đó là một cái châu quận thôi, thì tất cả các nền hành chánh từ chữ viết cho đến văn bản, từ các cái trang phục cho tới tất cả các cái đều y chát y chang. Thì mình tại sao mình phải hiểu, học lịch sử mình phải hiểu những cái nó ảnh hưởng với nền văn hóa giao hoa, văn hóa của là các nước đô hộ rồi dân dân. Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái màu áo của quý thầy. Rồi sau này từ đó, từ cái phước điền y này nè, tại là không ai cũng mặc phước điền y vậy, giờ biết ông nào lớn ông nào nhỏ, ai lớn ai nhỏ, ai tu lâu tu mau, rồi ai là chức vị giới phẩm, rồi là phẩm vị chức sắc như thế nào, bắt đầu ta phân ra cái điều. Điều là cái lằn sọc nè, cái điều ra điều là cái lằn sọc nè. Vậy lằn sọc này á bắt đầu từ con số 5, y 5 điều là y 5 lằn. Vậy thì 5 là bắt đầu cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 lên tới 25. Cộng 2 lên tới 25 là lớn nhất, là đại hòa thượng. Tới 25. Y 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, 25 điều hết. À, vị trưởng thượng nhất là mặc y 25 điều. Còn quý thầy mới thọ giới tỳ kheo thì mặc được 3 cái y thôi, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Nhưng thường thường quý thầy mặc y 7 điều để dung hòa 5, 7, 9 là mặc y 7 điều. Và quý thầy nào lớn lớn ngày khiêm tốn người ta cũng mặc y cỡ 7 điều, ta không mặc y 13, 15 điều. Ta khiêm tốn để khiêm tốn, không khoe. Dần dần nói chung là tế nhị lắm, nhiều vấn đề lắm. Tế nhị. Đó, nói gì tu sĩ biết y áo ha. Nên trên thế giới mình thấy y quấn nhiều màu, dần dần là bắt đầu từ ngoại sắc. Nhưng mà dính tới màu vàng thì bắt đầu từ Trung Hoa. Thấy không? Như vậy á, mà cái màu vàng ta thấy vẫn đẹp, gọi là màu huỳnh y. Huỳnh là màu vàng, là tiếng Hán, chữ huỳnh là màu vàng. Do đó mà bây giờ á, mình bây giờ á, mình chiếu phim vào thời Đức Phật á, mặc y vàng rực rỡ. Phải. Hiểu không? Y vàng rực rỡ không phải. Cái gì dính tới âm bên kia nó mới qua đây. Còn không dính tới đâu có cái vàng đó. Mình học lịch sử chi? Chúng ta đây chúng ta không học cái gì khác, mà chúng ta học lịch sử nó chân thật, nó như thế nào mình hiểu vậy thôi. Chứ tu chỗ tu tâm lại đó. Hiểu không? Nhưng mà cái này nó mang về tính chất của thế gian. Sự phân biệt của thế gian để chi? Để thấy tăng đoàn khác với tục. Khác nhau nên để thể hiện sự kính trọng và dễ phân biệt, dễ quản lý về mặt giáo hội. Chứ ai như ai biết ai đâu quản lý. Rồi lúc đó không quản lý được thì người kẻ gian trà trộn vào đó làm mất uy tín của tăng đoàn, làm Phật giáo không phát triển được. Và có thể suy di. Nên các ngài quản lý tăng đoàn rất chặt chẽ, bằng giới lực, bằng cách quy định tất cả các cái của Phật, từ cái trang phục phía ngoài, từ cái cạo tóc. Cạo tóc quy định là một tháng cạo 2 lần, tối trời và sáng trăng, đó là Bồ Tát. Bồ Tát là tụng giới thì lên Bồ Tát là phải cạo tóc. Vậy thôi tháng cạo 2 lần, mà trước khi cạo phải trình ông thầy mình, có nghĩa là xin thầy cạo chứ không phải tự nhiên cạo. Rồi bây giờ tới cư sĩ. Người ta nói về cư sĩ. Cư sĩ vào thời Đức Phật tu á, vào thời Đức Phật á, Đức Phật dạy tu phải tẩy sạch ô uế, tẩy sạch các cái uế nhiễm, các uế nhiễm. Như vậy trong tất cả các cái màu, tức là người cư sĩ cũng vẫn phải mặc áo một màu nha, để thể hiện sự giản dị không có lè lẹt. Trong tất cả các cái màu, màu nào dễ bẩn nhất? Đố quý vị đó. Trong tất cả cái màu, màu nào dễ dơ nhất? Màu gì? Màu gì? Trong tất cả các màu, màu trắng là màu dễ dơ nhất. Dơ phát hiện liền. Trong tất cả màu, màu trắng màu dễ dơ nhất là phát hiện. Như vậy thì cái người tu tập muốn thấy được những cái vết bẩn ở trong tâm của mình thì mình phải phát lên mình cái màu gì? mà dễ nhìn thấy tội lỗi nhất, dễ nhìn thấy bẩn nhất là màu trắng, phải không? Như vậy thì Đức Phật chế tất cả người cư sĩ là phải mặc đồ trắng, đó là hàng bạch y. Tiếng Hán nè, bạch y là màu trắng. Vào thời Đức Phật tất cả người cư sĩ phải mặc áo màu trắng. Tại sao? Tại vì mình muốn trong hồn, tâm hồn mình không có dơ. Mà muốn thấy không có dơ, không có dơ thì mình phải thấy dơ. Mà muốn thấy dơ thì mình phải quấn xung quanh mình một màu trắng. Khi nhảy lên dơ, thấy liền dơ, thấy liền dơ, thấy liền dơ, thấy liền. Nên ai giữ cái áo mình không dơ, có nghĩa là người đó trong sạch. Đúng không? Như vậy đó, bắt đầu cái đó là màu trắng. Nên trong nhà Phật, cái màu trắng là cái màu tinh khiết, cái màu thuần khiết. Nên á, bà Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi màu gì? Con voi màu trắng. Thế tử xuống thành Phật mà màu đen sao được? Xuống là phải không có nhộm chút dơ bẩn nào của thế gian, của tam giới. Nên phải xuống cởi trên con voi của màu, con voi màu trắng. Có vậy thì màu của Phật giáo là voi màu trắng thể hiện sự thanh bạch, không có dẫn đục bụi trần, mới đi vào hông của bà hoàng hậu mà thọ thai được. Chứ con voi nào mà trắng? Có voi nào trắng không? Voi màu xám, voi màu nâu không, chứ làm gì có voi màu trắng. Tôi nhìn ở trên có voi nào trắng không? À, nhưng mà voi Ấn Độ là voi trắng. Con voi trắng này con voi của Phật giáo đang lấy sự mà diễn lý. Do đó người cư sĩ muốn tẩy sạch hết tất cả các uế nhiệm trong tâm để tu tập, thì chính cái màu này tượng trưng cho bông sen nè, là không có uế nhiễm. Mà không có uế nhiễm thì màu trắng dễ phát hiện nhất. Tấm lòng trong trắng là tấm lòng không có uế nhiễm. Như vậy thì hàng cư sĩ là màu trắng. Bây giờ Phật giáo đi qua các nước. Phật giáo đi qua các nước nè, đi qua có con đường hồi nãy chúng ta nói, con đường truyền đạo đó. Phật giáo đi qua các nước. Như vậy thì bắt đầu từ màu trắng này. Nếu nước nào là nước Nam truyền, nước Nam truyền, nước Nam truyền tức là Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta học phân phái chúng ta mới biết Phật giáo nguyên thủy là giữ y chang. Phật giáo nguyên thủy là giữ y chang tinh thần vào thời Đức Phật. Nên tất cả hàng cư sĩ đều phải mặc áo màu trắng. Nên cư sĩ mặc áo màu trắng là những nước Nam truyền nguyên thủy. Không thay đổi, không nước nào thay đổi cả. Lào, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka hay là Myanmar đều mặc áo màu trắng, kể cả Việt Nam mà thuộc về Nam truyền thì cư sĩ cũng mặc áo màu trắng. Ta giữ luôn tới giờ luôn. Nhưng mà còn cái thứ hai, Nam truyền cư sĩ mặc áo trắng. Nhưng mà kiểu áo, bắt đầu tới kiểu nha. Kiểu áo, kiểu áo là kiểu áo gì? Kiểu áo là kiểu áo truyền thống. Áo truyền thống là áo gì? Áo truyền thống là những cái áo lễ phục của đất nước đó. Mà nghi lễ là gì? Nghi lễ là thể hiện sự tôn kính cái bề trên, nên ta mặc những cái áo nghi lễ, ta thể hiện sự tôn kính của bề trên. Như vậy thì đất nước nào nghi lễ gì thì ta mặc cái kiểu đó. Đất nước Việt Nam mình nghi lễ mặc áo gì? Áo dài, đúng không? Đây là áo dài nè, đó áo dài đó. Như vậy đó thì áo truyền thống đối với Việt Nam là áo dài. Nam nữ gì nha, áo dài khăn đóng nam, nữ là áo dài, áo tứ thân, tất cả đều là áo dài. Áo dài tức là thuộc về nghi lễ, chữ lễ có nghĩa là kính, chữ lễ nghĩa là kính. Nên khi mà nghi lễ tức là thể hiện sự kính trọng, bao giờ thực hiện nghi lễ phải đặt kính trọng lên hàng đầu thì cái đó mới ra nghi lễ. Nên cái gì nghi lễ nó phải trang nghiêm, mà trang nghiêm là thể hiện cái sự kính trọng. Trời ơi, nhảy tực vậy làm sao mà kính trọng được? Đâu đó trang nghiêm, đúng không? Vậy thì chữ lễ đó, nhân lễ nghĩa chí tính của đạo Khổng
Chữ lễ là thể hiện sự kính trọng. Nên á, mà kính trọng nhất là kiểu gì? Kiểu truyền thống. Trời ơi, kính trọng mà mặc nguyên đồ trắng, mặc quần cục, mặc áo sắc nách, cũng đồ trắng, cứ mặc nguyên bộ đồ trắng, nhưng đồ đó không phải là đồ nghi lễ truyền thống, hiểu không? Như vậy nghi lễ truyền thống của dân tộc nào, đạo Phật đi đến đâu thì cái kiểu áo truyền thống đi đến đó. Ở nơi đó ta mặc áo truyền thống, mà áo truyền thống bao giờ cũng lịch sự, bao giờ cũng kính trọng. À, nên đối với Việt Nam chúng ta áo dài, nên người cư sĩ Phật tử của Nam Truyền mặc áo dài trắng. Nhưng mà áo dài thôi, còn cái kiểu áo như thế nào bắt đầu có sự cách điệu. À, cách điệu. Áo có bao, áo không có bao, áo bao lửng, bao trẻ, bao gì đại loại vậy đó. Còn cái tay áo dài, tay áo ngắn hơn, rồi tay áo rắp lăng, tay áo không rắp lăng, vân vân. Bắt đầu nó cũng áo dài nhưng mà biến thể, tức là gọi là cách điệu. Nhưng nó vẫn giữ truyền thống sự tôn kính. Chứ còn bây giờ áo dài mà xẻ tới nách thì làm sao mà lên lại Phật? Vì hiểu không? Như vậy nó không có giữ được cái truyền thống. Mà truyền thống của mình là truyền thống kính đáo. À, nhà Phật là truyền thống kính đáo. Nên nó có hai cái truyền thống. Thứ nhất là truyền thống của Phật giáo. Phật giáo có truyền thống của Phật giáo. À, truyền thống Phật giáo. Thứ hai là truyền thống dân tộc. Hai cái này người ta cộng lại nhau mới ra được cái truyền thống chung của cái Phật giáo nơi đó. Phật giáo đi đến nơi nào phải giữ hai cái truyền thống. Một là truyền thống của Phật giáo. Tất cả nước trên thế giới đều phải như vậy hết, là truyền thống Phật giáo đó. Cộng với cái truyền thống của nội địa ở nơi đó. Cộng hai cái đó lại mới ra được cái truyền thống chung của Phật giáo nơi đó. Nên Phật giáo phân hóa, chúng ta thấy á, mặt là khác nhau. Rồi bây giờ á, chúng ta không có thời gian, ta đây nói tới Việt Nam nha. Nói tới Việt Nam, Phật giáo truyền mà cái con đường chính thống á là cái con đường đi qua sự mà xâm lược. Đường chính thống truyền sang Việt Nam thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là truyền từ Phật giáo, là truyền từ Ấn Độ sang Việt Nam lắm, nhưng mà cái đó ít phát triển lắm, tại không ai tài trợ, không ai ấy lên. À, nó rất phát triển, mà phải truyền từ Trung Hoa truyền sang. Truyền từ Trung Hoa bắt đầu truyền từ phương Bắc truyền sang, là chúng ta ở ngoài Bắc truyền vào, đúng không? Ở ngoài Bắc truyền vào. Nên khi á truyền đến đến Việt Nam thì á cái truyền thống của Phật giáo là cái truyền thống kín đáo. Phật mặc quấn y mà quấn bích hết để hở cái thân mình ra. Là cái gì? Thấy không? Nên mà ai mà hở nhiều đó là cái này nhiều nè. Cái này là thật luôn đó. Nên nhà Phật là 4 cấp độ để đoạn này để tu đắc thánh quả. Thứ nhất là hạn chế là thiểu dục, kinh Di Giáo. Nguyên nhân tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh mà. Là do dục mà sanh, mình nó có dục nè, là đau khổ nè. Về thứ nhất thiểu dục, thứ hai ly dục. Thứ ba đoạn dục. Thứ tư tuyệt dục, thánh nè. 4 cái giai đoạn tu hành của dục. Thứ nhất, thiểu, giảm bớt đi, bớt nhu cầu, bớt ham muốn. Thứ hai, diễn ly, xa nó đi. Thấy nó đừng sáp vào. Nên ta lên núi, lên non, lên rừng ta tu đó. Bỏ nhà, bỏ cửa, vô cốc, vô am đó là ta ly đó, ly dục. À, rồi ngồi thiền, từng thiền thứ nhất cũng phải từng thiền ly dục, ly bất thiện pháp, chứng chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc, ly dục sanh có tầm có tứ. Rồi thứ ba là đoạn dục, là cắt bớt, thấy cắt, thấy cắt, thấy cắt, cái gì mà ham muốn cắt bỏ đó, đoạn dục. Thứ tư là tuyệt dục, là vào thiền định, sống trong thiền định, tuyệt dục, thánh rồi đó. À, như vậy thì cái truyền thống của Phật giáo làm sao cho các cái dục này nó đoạn nè. Như vậy trên mình cách ăn mặc cũng thể hiện cái sự này. Vậy ăn mặc sao đừng có để lộ cái thân ra. Lộ thân người ta dễ cái này lắm. Quý vị hiểu không? Nên bên Hồi giáo á, người ta cũng có ý. Nên là cái tông phái nào hay là tôn giáo nào đều có ý nghĩa của nó. Nên truyền thống Phật giáo ở đâu là truyền thống để bớt cái này lại. Nên á, là cái người cư sĩ á, mặc kín đáo. Phải không? mặc kín đáo. Và cái đó là truyền thống Phật giáo. Còn truyền thống của Việt Nam mình là áo dài. Vậy thì áo dài kín đáo là cái kiểu của cư sĩ đó. Áo dài kín đáo là áo lễ. Như vậy á, là lễ phục và trang phục hai cái bắt đầu hình thành. Lễ phục là gì? Là áo dài. À, lễ phục. À, áo dài. Kín đáo. Trang phục là gì? Là áo mặc mà không phải là để lễ, là mặc hàng ngày, gọi là trang phục. À, trang phục. Cái trang phục này nó không xa rời cái truyền thống của Phật giáo. Truyền thống Phật giáo là truyền thống kín đáo, phải không? Vậy trang phục cũng phải kín đáo. Lễ phục kín đáo là dĩ nhiên rồi, nhưng mà trang phục cũng phải kín đáo. Đòi hỏi của sự đó, nên không có cái áo của trang phục nào của nhà Phật mình á mà là chống trước dột sau hết. Đâu có gì để ý coi. Tất cả cái áo của cư sĩ, của sa di, của tỳ kheo, sa di ni, của tất cả bộ đồ mặc bình thường cũng vậy nữa, cũng không chống trước dột sau, đều kín đáo. Tin không? Đâu có gì quan sát. Đó là truyền thống của Phật giáo đấy. Nhưng mà đi đến nước nào thì người ta mới cách điệu, cách kiểu áo dài, kiểu nhiều kiểu áo dài khác nhau. Áo dài cũng phải là áo hậu. Như áo dài Phật tử là không phải. Áo dài Phật tử bắt đầu người ta cách điệu. Nên có đạo tràng, trời ơi, cái áo dài bắt đầu người ta làm kiểu cho nó đẹp dữ lắm. Nhiều đạo tràng cho ta cách điệu từ từ ra, cũng áo dài cũng kín đáo, mà bắt đầu á không có còn là cái hoại sắc nữa. Người cái cư sĩ, Đức Phật không có quy định hoại sắc cho người cư sĩ. Do đó mà ta biến tấu cái áo dài đi. Nên có những đạo tràng mặc áo dài rất đẹp. À, vân vân. Nhưng mà vẫn kín đáo, vẫn áo dài. À, giữ được cái truyền thống của Việt Nam và giữ được cái truyền thống của Phật giáo là được. Bắt đầu ta tách điệu từ cái ý đó lên. Rồi bây giờ á đi qua ngoài Bắc. À, ngoài Bắc thì cái dân tộc mình á là nền văn hóa lúa nước. À, nền văn hóa lúa nước dính tới gì? Dính tới đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp. Nên cái màu sắc mà nó đơn giản dính với đất nông nghiệp đó là màu nâu á. Nên ta gọi là nâu gì? Nâu sòng. Đúng rồi, hay quá. À, gọi là nâu sòng. Qua miền Bắc trước. Và miền Bắc á, chọn cái áo màu nâu. Nhưng mà tại sao á lại là chọn cái áo màu nâu? Áo màu nâu á, nó thích hợp với cái màu sậm màu, màu tối, không ham đắm của thế gian. Cái áo màu nâu nó gắn liền với truyền thống dân tộc, nền văn hóa núi nước của đất. À, và cái màu nâu nó còn một cái tính chất của thời tiết nữa. Miền Bắc á, là đa phần là thời lạnh. Nên á, cái áo nâu á, là cái áo giữ ấm. Cái màu nâu là màu giữ ấm. Nên mặc màu nâu ấm lắm. Nên cái người miền Bắc á, ta chọn màu nâu. Nóng ta chịu nổi nhưng mà lạnh quá chịu không nổi. Nên ta mặc màu nâu. Nên á, cả miền Bắc ta chọn nâu hết. Đó mà. Nhưng mà đi vô trong miền Nam, nắng gần chết, mặc áo nâu này sao thấy bộ nó hơi hơi. Rồi, mặc những cái ngày gần Tết rồi thôi thì còn được. Nhưng mà mặc các cái ngày khác thì không được. Bắt đầu người ta chọn một cái màu khác. À, cái màu khác là cái màu mình mặc nè. Là màu gì? Màu lam. Màu lam là màu gì đây? À, màu nâu á là màu của cái đất. Màu lam á là màu của cái lá cây. À, xanh lam á. Cái lá cây xanh lam là tượng trưng cho chung của cái màu cái lá cây non xanh lam của cái ruộng lúa. Một cái thì đất, một cái á, thì là cây. Như vậy nó gắn liền với truyền thống của dân tộc. Nên cái màu lam ta nhìn vào, ta nhìn thấy cỏ non xanh tận chân trời mà nhìn thấy màu lam sao nó nhẹ quá. Nên ta làm, ta giữ cái màu lam. Và cái màu lam thứ hai, à, thứ hai của màu lam là cái màu mà nó không nóng, rất mát khi mà ở những nơi là nhiệt đới, những nơi ôn đới, những nơi là nhiệt đới hoặc là cận nhiệt đới như mình. Thì cái màu lam nó thỏa được về cái ánh sáng mặt trời, nó không có hấp thu ánh sáng mặt trời. Do đó vẫn giữ được trong lúc nóng. Nên cái người miền Nam về tính chất, về truyền thống ta giữ cái màu lam. thân thương chiếc áo màu lam. Vậy đó. À, vậy ca tệ quá không ca? À, như vậy thì chúng ta mới thấy. Rồi bây giờ kiểu áo, thì áo lam giống như áo nâu, mặc áo dài truyền thống. Đây nè, quý vị đang mặc áo dài truyền thống đó. À, người ta gọi là áo tràng, ta nói tràng qua mấy cột dây gọi là áo tràng thôi. Áo tràng. Và người ta gọi một cái áo nữa mà nó thân thương để nhớ tu gọi là áo lễ, là áo mặc khi lại lễ đó. Rồi bây giờ nhắc nhở mình tu nữa gọi là áo giới. À, ta chọn áo đường trở thành áo lễ, áo giới. Áo lễ là mặc cúng đó, áo giới mặc vô phải nhớ năm giới của ông Phật dạy á. Nè, quý vị hiểu không? Nên ta gọi là cái áo, áo giới. Cái đó là gọi là áo tràng. Nghe không? Xứ xứ áo tràng biết là tại sao ta chọn, ta giữ lại cái màu này. Nó phù hợp với nhiều vấn đề truyền thống Phật giáo, truyền thống dân tộc. Rồi á, nó phù hợp với cái thổ nhưỡng thời tiết, người ta giữ lại. Nhưng mà chỗ khác Campuchia người ta không dùng, ta dùng cái khác. Nó phù hợp với thời tiết, phù hợp truyền thống ở nơi đó. Nên quý vị á, thấy những cái buổi lễ, ví dụ như á, sang năm là mình đăng cai lễ Vesak. À, lễ Vesak ở tại Việt Nam mình là sang năm. Thì quý vị đi coi, đi tham dự lễ đi. Chúng ta mới thấy lễ Vesak này, chúng ta mới thấy nhiều màu áo trên thế giới. Mà mình để ý đi, trang phục đi, chụp hình đi, rồi về phân tích để ý mới biết sự phân hóa. À, kiểu áo như thế nào, màu áo thế nào, nào chúng ta hiểu cái này rồi không? Chúng ta bắt đầu chúng ta biết ở đó là cái Tây Tạng, đó là của Trung Quốc, đó là ở đâu đó. Nó hình thành nên các cái kiểu áo, cái màu áo. Nhưng mà cái truyền thống của Phật giáo không được bỏ đi là kính đáo. Truyền thống thứ hai đối với tu sĩ là ngoại sắc. À, đối với cư sĩ là phải phù hợp với vùng miền và truyền thống của đất nước đó và truyền thống Phật giáo này đó. Vùng miền là thổ nhưỡng, dùng miền là thời tiết, à, dần dần nó dính tới cái màu đó đó. Chứ bây giờ mình mà mặc nguyên cái bộ đồ đỏ hoặc là bộ đồ nâu vô chịu đâu có nổi trời nắng, hiểu không? Nên phải đồ lam chịu nổi nè, nên ta mặc áo màu lam. Như vậy đó là lễ phục. Rồi cái thứ hai nữa là trang phục. Trang phục là mặc hàng ngày. À, trang phục hàng ngày gọi là trang phục Phật giáo. Quảng cáo pháp phục Phật giáo trang nhã ở số pháp phục Phật giáo, Ngọc Linh ở số pháp phục Phật giáo, chùa Hưng Phước ở số 540/23 Cách Mạng Tháng 8, phường 1, quận 3. Như vậy là pháp phục bắt đầu nha. Pháp phục là gì? Là đồ đi chùa đó, cái đồ đi chùa đó. Bắt đầu nè, có áo giặc hò, giặc khách nha. À, áo giặc hò, à, áo giặc khách, áo la há, quá trời luôn. À, giờ nhiều lắm, nói chung là nhiều áo lắm. Rồi cách điệu, cách tân ơi tùm lum lên nó dân giờ á. Nhưng mà người ta nhìn vô người ta biết bộ đồ đó là để đi chùa. Nó hay là chỗ đó đó. Cái người ngoài người ta không mua đồ này ta mặc. Vậy thì nó phải khác với người đời đúng chưa? Nó khác người đời phải không? À, như vậy thì nó cũng làm sao? Cái áo cũng kiểu sao của cái áo chàng mà nó ngắn hơn thôi. Người ta làm áo kiểu vậy đó. Cái cách dài nút, cách buộc dây, cách gì cũng kiểu như vậy đó. Nên mới thấy cái chùa. À, chứ còn mặc áo y chang hoáng đó. Nên nó có sự khác biệt với nhau. Này, người nào làm nên sự khác biệt đó bắt đầu qua một sự nghiên cứu về trang phục của Phật giáo. Bây giờ bắt đầu có những cái cuộc thi. À, cuộc thi thời trang trang phục Phật giáo. Rồi khi thời trang trang phục Phật giáo. Từ từ đó quý vị, sẽ những cái phong trào thi này lớn. Nên Xuân Phước mình phải đi đón đầu, là phải thiết kế những trang phục Phật giáo cho ngon lành để đi thi. Rồi đi thi theo từng U nữa chứ. U10, U20, U30, U40, U50, U60, U70, U một cục. Đó, bắt đầu mình thi từng U với nhau. Đó, cho ra. Như vậy đó, thì nhà Phật những trang phục tất cả cái đều không ngoài truyền thống của Phật giáo, truyền thống của đất nước, đất nước chỗ đó đó. Rồi á, là đi đến á, thổ nhưỡng, thời tiết, à, tập quán, nó phải dính tới cái áo này nè, à, của một cái người tu. Nhưng mà hai cái truyền thống lớn nhất, truyền thống Phật giáo, truyền thống dân tộc không được tách rời. Còn màu áo á, thì chúng ta mới thấy cái màu áo á, thì mỗi nơi mỗi khác. Nhưng mà nó khác ở chỗ nào? À, đối với tu sĩ á, thì áo phải một màu và quải sắc. Đối với cư sĩ mà nam truyền là giữ đúng với Phật á, là mặc áo màu trắng. Còn bắc truyền thì bắt đầu phân hóa theo vùng miền. Còn nữa, sẽ từ từ phân hóa nữa, chứ không phải dừng lại ở đây đâu. Bây giờ á, lam với nâu là áo lễ không thay đổi. Nhưng mà trang phục bắt đầu thay đổi. Bắt đầu màu vàng, màu hồng, màu tím, màu gì. Nhưng đặc biệt không có bông. Quý vị để ý coi, áo chùa không có bông. Áo bông phải áo chùa. À, như vậy cái đặc biệt là áo một màu có thể viền thôi. Nên ở Hàn Quốc, cư sĩ với tu sĩ mặc áo giống nhau Hàn Quốc á. Cư sĩ, tu sĩ mặc áo giống nhau. Nhưng mà người ta biết đâu là tu sĩ, đâu là cư sĩ. Người cư sĩ mặc áo giống tu sĩ, nhưng cư sĩ mặc áo có cái viền. Mấy cái chỗ viền này nè, là có chạy một cái viền màu khác. Còn tu sĩ chỉ một màu một, không có màu thứ hai. À, nguyên cái áo này không có màu hai. Nhưng mà kết hợp thì người ta có thể hai màu. Nhưng mà cái người cư sĩ á, thì người ta mặc áo có cái viền. Ví dụ như cái cổ ở đây. À, cái cổ ở đây. À, nó có cái viền theo cổ nè. Giữ y nè, nó viền này màu khác. Ví dụ như áo này màu xanh thì viền này màu đỏ. Ví dụ á, tức là cái viền nó khác nhau. Nên ta phân biệt được. Nói chung là mỗi nơi mỗi phân biệt. Ví dụ như Phật, Đức Phật cũng vậy đó. Bên Hàn Quốc thờ Quan Âm có râu. Ông Phật có râu. Phật nào có râu chứ qua bển nó trời ơi, sao mày vẽ râu cho ông Phật? Vẽ râu mà râu tiếng nó để đâu nè, à quéo lên nè. À, à đây nè. Quan Âm cũng râu và Đức Phật A Di Đà cũng râu, Đức Phật Thích Ca cũng râu, Phật Dược Sư cũng râu hết. Mới hỏi ông Hàn Quốc, hỏi sao Phật vẽ râu vậy? Ông nói không phải râu đâu thầy ơi. Đây là thể hiện sự trượng phu. Trượng phu. Mà nam tánh với trượng phu mà nam thể hiện trên cái bộ râu. Nên đó là cái hình ảnh thôi chứ không phải là thật như vậy. À, qua hình ảnh đó thể hiện sự trượng phu của chư Phật và chư Bồ Tát. Hết giờ. Bởi vì hồi chiều thầy lật ra cái bài dạy bữa nay á, cái quý cô nhắn tin thầy, tài liệu đâu thầy? Thầy là áo chàng đâu có tài liệu. Thiệt, áo chàng với trang phục Phật giáo không có tài liệu. Kiếm liệu không ra. Mà không lẽ bây giờ mình học áo chàng với cái đồ mặc không? Không lẽ bỏ nguyên bữa một tiếng rưỡi đồng hồ học áo chàng với cái đồ mặc? Giống học thời trang quá vậy. Không? À, nên sao á, mình học cái áo cũng ra được bài pháp á, thì cái đó mới được á. Áo cũng có pháp. Nói chung là áo cũng có pháp, trang phục cũng có pháp. Là được rồi. Xin chúc cho toàn thể quý vị có một cái đêm an lành trong ánh từ quang chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.